xã hội, các tổ chức dân chủ xã hội cũng như các tổ chức dân tộc. Thì bây giờ đó ngược lại, ở sau cái đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 7 xong rồi, vì cái nhu cầu cần phải chống phát xít để cứu Liên Xô, thì họ lại lập luận, họ bảo rằng là chúng ta không nên coi khinh các đảng phái quốc gia, bởi vì họ cũng là cùng với chúng ta sát cánh để mà đấu tranh. Vậy bởi vì nếu mà chúng ta không chấp nhận họ, tức là chúng ta là hèn nhát, là sợ hãi, là chặn đứng phong trào của phát xít, thì chúng ta thấy rõ ràng là tất cả những đó là một phần của cái lá thư này rất là dài, thưa quý anh chị, nó dài tới khoảng chừng 10 trang. Tôi nắng không bao giờ đọc hết tất cả các 10 trang đó, chỉ xin cắt ra từng đoạn một để đọc cho quý bạn đọc có thể hiểu được là ở cái giai đoạn 1936 đó, sau khi Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 quyết định là bãi bỏ tất cả những gì mà họ đã đồng ý với nhau ở Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 6 và đi ngược lại quyết định đó, thì bây giờ Đảng Cộng sản Việt Giang cũng đã phải làm như vậy, cũng như họ cũng đi đúng răm rắp theo cái quyết định của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7. Điều này chứng tỏ chúng ta thấy rất rõ cái bản chất Việt Giang của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ thời gian nó còn trong trứng nước. Trở lại cái vấn đề Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 đó, thì một điều rất là đặc biệt trong Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 là tất cả mọi quyết định được đưa xuống đều được răm rắp tuân theo, chứ không có sự bàn cãi. Trong trường hợp này chúng ta để ý đó, Stalin không hề tham dự bất cứ một cái đại hội quốc tế cộng sản nào cả. Cái lần đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 5 nhóm họp thì Stalin đứng bên lề, còn tất cả những lần sau Stalin hoàn toàn không có can dự. Thì bây giờ thầy xin được ngừng ở đây để nếu quý bạn anh chị hoặc quý nhân trưởng đang có câu hỏi thì anh xin trả lời, lần tới thì anh sẽ xin được tiếp tục nói tới đại hội quốc tế cộng sản, coi như đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 7 coi như thì anh xin ngừng ở đây, coi như chấm dứt, không nói thêm nữa. Nhưng mà cái điểm đặc biệt đó là ở từ năm 1936 đến năm 1939, khi mà Stalin đã ký được hiệp ước bất tương xâm với Đức đó, để mà không có phát xít, không có xâm lăng nước Nga đó, thì chúng ta thấy một điều rất là rõ là cái chủ trương của Liên Xô lại thay đổi 180 độ trong trường hợp này, và tất cả những quyết định của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 qua đó coi phát xít là kẻ thù đó, thì đến năm 1939 tất cả các đảng cộng sản Tây Sai đều phải ôm chân Liên Xô mà coi phát xít là bạn, và quay ngược trở lại coi tất cả những tổ chức dân chủ xã hội, tất cả những tổ chức dân tộc khác là kẻ thù. Thì chúng ta thấy ở một số văn kiện được đưa ra của Đảng Cộng sản trong năm 1939 sẽ thấy rất rõ cái điều đó. Nhưng mà thẳng cho xin chứng minh một đoạn ngắn vậy thôi. Thì khi nào mà chúng ta nói về Hồ Chí Minh á, cũng như sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì chúng ta sẽ trở lại những cái giai đoạn này. Thì như bác Ngô Quán đã nói, tất cả những cái chính sách của Đại hội Quốc tế Cộng sản là cái kính chiếu yêu mà chúng ta sẽ dùng nó để chứng minh bản chất tay sai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 là đại hội cuối cùng, sau đó thì nó bị giải tán vào năm 1943 bởi Stalin. Một điều đặc biệt là Stalin đã coi và khinh rẻ quốc tế cộng sản như thế nào. Stalin đã có lần nói rằng là quốc tế cộng sản là nơi tụ tập của những tên ăn mày. Và để chứng minh cái lời mà Stalin nói đó, thì khi nào mà nói với Hồ Chí Minh thì Trần Thắng sẽ chứng minh quả thật quốc tế cộng sản là nơi tụ tập của những tên ăn mày, bởi vì những tên nó đến vì vấn đề tiền mà thôi, vì cái sự sống, vì không có công ăn việc làm, thì họ coi cái việc đi công cuộc đi làm tay sai cho quốc tế cộng sản là coi như là một cái nghề. Và điều đặc biệt ở đây đó, chúng ta sẽ thấy là ở Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 đó, cái vấn đề cách mạng phương Đông hoàn toàn không được nhắc đến, tức là cái vấn đề cái cuộc cách mạng mà đấu tranh giải phóng, dương cao ngọn trời dân tộc để lật đổ chính quyền đế quốc địa phương, nó không được nhắc tới một câu nào cả. Tất cả đều hướng về một chỗ duy nhất là gì, bảo vệ tiền đồn của thế giới vô sản, trong trường hợp là Liên Xô, phải cùng nhau bảo vệ Liên Xô, và kể cả cái việc mà liên minh với các chính quyền đế quốc thuộc địa của mình để mà cùng nhau bảo vệ Liên Xô chống lại cái sự xâm lăng của phát xít. Thì chúng ta thấy rất rõ một điều đó là cuộc cách mạng cái quốc tế cộng sản nó được thành lập như là một cái công cụ của đế quốc Liên Xô trong vấn đề ngoại giao mà thôi. Nó không phải là một cái công Thật tâm Liên Xô không bao giờ muốn coi như ủng hộ tất cả các đảng cộng sản tay sai để mà lật đổ chính quyền địa phương. Cho đến năm 1943, khi mà Stalin đã đạt được tất cả những thỏa thuận tại hội nghị Yalta rồi thì quốc tế cộng sản không còn lý do tồn tại và quốc tế cộng sản đã bị giải tán. Đến nay xin ngừng đây, coi như là cái chủ trương và chính sách của quốc tế cộng sản lần thứ 7 sẽ được chấm dứt ở đây. Tuần kỳ tới thì Nắng sẽ nói về giai đoạn từ năm 1937-39 khi mà Liên Xô thay đổi thái độ, sự thay đổi chính sách khi mà ký hiệp ước Bất Tinh Sâm của Đức với Đức như thế nào, và sau khi bị Đức xâm chiếm thì tất cả các đảng cộng sản bản xứ cũng đã phải theo cái nhịp tim đập của đế quốc Liên Xô như thế nào, để chứng minh cái chính sách tay sai đó. Nếu mà quý anh chị hoặc là quý anh trưởng có câu hỏi thì xin cứ việc giơ tay, Thượng Thắng xin ngừng ở đây.
Vừa qua thì anh Thượng Thắng cũng cho biết về những cái chi tiết về cái đảng cộng sản quốc tế và những cái lời phát biểu của anh. Vậy thì có ai đưa tay lên không? Anh C4 ha, bắt tin mời anh C4 lên cầm mic để hỏi anh Thượng Thắng. Chắc thời giờ cũng eo hẹp nên anh trả lời những rất là gấp rút. Và trí trạm mic lại cho anh C4 nghe.
C4 xin hỏi anh Tường Thắng, cái sau khi mà nghe được đại hội quốc tế là lần thứ 7 đó, thì cộng sản Liên Xô nó có ra lệnh cho các nước cái tay sai của nó ở những cái nước mà có đại biểu dự đại hội quốc tế lần thứ 7 đó là phải hợp tác với các phong trào dân chủ dân tộc xã hội ở trong nước, cũng như là hợp tác với Pháp, với mẫu quốc Pháp, và không coi Pháp là kẻ thù nữa, mặc dù là Pháp đang đô hộ Việt Nam, để đoàn kết để chống lại phát xít. Thì lúc đó là cái thời điểm sau năm 1935 thì tới năm 1936 được áp dụng thì những cái đảng cộng sản ở những cái tên mà tay sai cộng sản ở Việt Nam nó hành xử thế nào được với thực dân Pháp, và nó hành xử thế nào đối với những cái phong trào mà chống Pháp. Hai cái điều này nó C4 thấy nó hơi đối nghịch với nhau. Nếu mà chấp nhận mẫu quốc Pháp thì liên hiệp với Pháp để chống phát xít Đức, thì làm sao mà liên kết được những cái phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp, những phong trào yêu nước trong nước, những cái đảng phái trong nước để chống Pháp. Xin anh Tường Thắng làm rõ cái vấn đề này tại cái thời điểm 1936. Thì nếu mà bắt tay với không có coi Pháp là kẻ thù nữa đó, thì đảng cộng sản Việt Nam ở cái thời điểm đó đó là tuân theo cái quốc tế cộng sản lần thứ 7 đó, thì rõ ràng sẽ có đụng chạm tới những cái tổ chức mà chống Pháp. Và không biết có phải vì cái lý do này mà đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ điểm cho Pháp bắt những cái nhà yêu nước của Việt Nam trong lúc mà chống Pháp hay không, để triệt tiêu những cái thế lực mà đảng phái mà có thể nắm lấy cái lòng dân ở lúc đó. Okay, C4 xin trả micro lại cho anh Tường Thắng. Thì sẵn đó thì C4 cũng không biết rằng, Thắng hỏi luôn đó là có phải là ông Phan Bội Châu đã bị Hồ Chí Minh phản bội ngay cái thời điểm này không, 1936 hay không? C4 xin nhường micro lại cho anh Tường Thắng.
Xin trả lời C4 thế này. Thứ nhất là cái sự kiện của cụ Phan Bội Châu nó đã xảy ra trước năm 1935 và 36 rồi, chứ không phải đến thời gian đó mới có cái sự kiện xảy ra. Trở lại cái thời điểm Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7, không phải là quốc tế cộng sản không cần phải ra lệnh cho tất cả các tay sai quốc tế cộng sản khác là phải làm theo ý của họ, mà tất cả các đảng cộng sản tay sai đều phải răm rắp tuân theo tất cả những quyết định của và nghị quyết của quốc tế cộng sản đưa xuống, chứ họ không có ý kiến cũng như không có bàn cãi là điều là đúng hay sai trong trường hợp này. Và chính vì vậy mà chúng ta mới thấy rất rõ một điều, đó là trong trường hợp Đảng Cộng, ở đây tôi xin lấy hai cái thí dụ là Đảng Cộng sản Ấn và Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trong thời điểm sau Đại hội Quốc tế Cộng sản lần Đại hội Quốc tế lần thứ 7, họ đã ủng hộ gia nhập mặt trận bình dân của Pháp. Và trong trường hợp này, cái bản chất tay sai, như anh Sifor nói rất đúng, là sau cái Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 đó, cái bản chất tay sai của Đảng Cộng sản Việt Nam nó lộ ra là rất rất rõ. Rõ nhất là trong khoảng từ năm 1900. Thứ nhất là bây giờ chúng ta xin nói lại nha, Đảng Cộng sản Việt Nam được hình thành bởi nghị quyết của Ban Phương Đông và của Quốc tế Cộng sản, chứ không phải của Hồ Chí Minh. Nên nhớ là như vậy. Thứ hai, bởi khi nào đến đó thì chúng ta sẽ chứng minh bằng tài liệu của văn kiện Đảng toàn tập. Thứ hai nữa đó là khi vào thời điểm sau Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 đó, thì chúng ta mới thấy được cái bản chất tay sai của đảng của các đảng cộng sản bản xứ qua việc liên minh với mặt trận bình dân và với kẻ thù của mình. Đáng lý là kẻ thù của mình, nhưng mà trong trường hợp này vì nhu cầu bảo vệ quyền lợi của Liên Xô nên đã coi họ là đồng minh, để trường hợp này với Pháp hoặc là đối với cộng sản đảng cộng sản Ấn Độ là người Anh. Thì chính vì cái sự kiện này mà chúng ta thấy cái bản chất Việt Giang của nó. Và điều đặc biệt đó là sau khi mà Hitler đã ký hiệp ước Bất Tương Xâm rồi đó, thì nó lại đảo ngược trở lại, thì nó quay ra chống Pháp theo lệnh của Liên Xô. Chúng ta nên để ý như thế này nè, Đại hội Quốc tế lần thứ 7 đó, là tất cả mọi người phải liên kết với cả chính quyền thuộc địa để cùng nhau chống phát xít mà cứu Liên Xô. Khi Hitler ký được hiệp ước Bất Tương Xâm với Đức rồi đó, không còn sợ bị Đức tấn công nữa đó, thì tất cả các đảng cộng sản bản xứ quay lại kêu gọi và cho ra kêu gọi các đảng viên của mình bây giờ coi phát xít là đồng minh và các đế quốc như là chính quyền thuộc địa Anh và Pháp là kẻ thù. Chúng ta phải phân biệt rất rõ cái sự khác biệt ở thời điểm 35, 36, 37, 38, 39 này. Đến khi mà điều trớ trêu nhất là Maurice Thorez, là coi như tổng bí thư đảng Cộng sản Pháp, vì cái quyền lợi của Liên Xô mà đã kêu gọi tất cả các đảng Cộng sản Pháp phải buông súng, không chỉ mũi súng bắn vào quân Đức khi quân Đức tiến chiếm Paris, chỉ vì Đức Quốc xã đã ký được hiệp ước Bất Tương Xâm với Liên Xô và đã theo lệnh của Liên Xô là không coi phát xít là kẻ thù. Cái phản quốc của Maurice Thorez, cái phản quốc của tất cả các đảng cộng sản Giang, Ấn Giang, Việt Giang, Pháp Giang là ở cái chỗ này. Đến khi mà quân đội Hitler đã xua quân tấn công Liên Xô đó và coi như là xóa sổ cái hiệp ước Bất Tương Xâm đó, thì lúc đó tất cả các đảng cộng sản Việt Giang, cái Ấn Giang, Pháp Giang, Anh Giang đều được lệnh quay trở lại coi phát xít là kẻ thù và phải hợp tác với chính quyền thuộc để cùng nhau cứu giúp Liên Xô. Chúng ta đó là cái mà chúng ta cần phải để ý rất rõ. Chính vì vậy mà tại sao chúng ta cần phải nói đến cái tất cả các chính sách và cái kế hoạch của Đại hội Quốc tế Cộng sản từng thời điểm một. Có nắm vững như thế thì chúng ta mới thấy cái bản chất Việt Giang của nó từ cái thời đó lần kìa. Từ những cái thời 30, 31, 32, 33, 34. Nên nhớ là có một vị đã hỏi rằng là khi mà Trần Phú thực hiện cái cuộc Xô Viết nghệ tĩnh á, đưa ra khẩu hiệu là hình như anh Sifor, trí phú địa hào, đào tận gốc mà trốc tận rễ đó, thì thực hiện cái câu đó là câu của Trần Phú. Nhưng mà Trần Phú thực hiện cái chính sách của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 6, trong đó không chấp coi như đoạn tuyệt với đề nghị quốc tế cộng sản, đưa cái vấn đề đấu tranh giai cấp lên mức chiến lược và không thỏa hiệp với bất cứ các nhóm dân chủ xã hội nào cả, thì Trần Phú thực hiện đúng cái kế hoạch của quốc tế cộng sản lần thứ 6. Nên nhớ là Đại hội Quốc tế Cộng sản lần 6 là năm 1928, 7 năm sau mới có Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7. Chúng ta phải nhìn rõ cái quyết định giữa 6, năm 6, 7 như thế, chúng ta mới thấy bản chất Việt Giang của nó. Trên trả lời anh Sifor đó, là đó, Việt Giang của nó, cái bản chất tay sai Việt Giang của nó là nằm ở chỗ đó, đó. Coi Pháp là đồng minh của mình. Và năm 1900 sau Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7, đến khi mà fascist mà ký được hiệp ước Bắc Tinh Xâm với Stalin rồi thì coi coi Pháp là kẻ thù. Nhưng mà khi mà Hitler xâm lăng nước Nga đó, thì bây giờ là fascist không còn là bạn nữa, mà nước Pháp lại là kẻ thù. Cho nên tất cả những cái bung sung đó của Đảng Cộng sản Việt Nam theo đúng rập khuôn, đúng cái kế hoạch của quốc tế Cộng sản và phục vụ đúng cho quyền lợi của Liên Xô, chứ họ không có phục vụ cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Chúng ta phải nắm vững như vậy thì chúng ta mới hiểu được. Và xin nhường mic lại cho anh.
Để tiếp theo thì có bàn tay của Trọng Tín. Bà Tín, mời Trọng Tín lên đặt câu hỏi với anh Tường Thắng.
Ok, Trọng Tín xin chào tất cả quý vị, chào anh Tường Thắng. Trọng Tín có một câu hỏi như thế này. Nếu như tụi tuyên huấn của Việt Gian đó, nó mà nó nói nó có thể cắt nghĩa cái đại hội 7 đó như thế này, là vì hồi đó đó chỉ có một cái quốc gia mà có thể chống chọi lại được với phát xít, và cũng là một cái quốc gia có thể là ngọn cờ đầu cho cái phong trào của cộng sản quốc tế. Chính vì vậy mà những cái chủ trương chính sách của các cái quốc tế cộng sản đó, thì các cái đảng phái khác có nhiệm vụ phải dồn sức cho một cái quốc gia để làm ngọn cờ đầu, sau đó mới từ cái sự thành công của một cái của cái phong của cái ngọn cờ đầu đó thì những cái dẫn dắt tiếp theo nó mới có hiệu quả. Và nó có nghĩa là như này, ví dụ như có thể là cái thời đó nếu mà cứ đấu tranh giải phóng dân tộc thì chống Pháp mà không để ý gì đến cái phong trào phát xít cả, thì sau đó vài năm thì phát xít Nhật nó sẽ lại tiến xuống Việt Nam một lần nữa, thì có nghĩa là đuổi được người Pháp đi thì cũng đã kiệt quệ rồi, và lúc đó lại phải chống nhau với phát xít Nhật nữa, thì cái cuộc cách mạng đó là cái sự độc lập của Việt Nam vẫn không có, thì anh Tường Thắng có ý kiến nào nếu như giả sử như nó có thể cắt nghĩa như thế, thì anh Tường Thắng có thể chứng minh cái tính Việt Gian của ở trong cái cạnh này như nào. Xin chào tiếng, xin trả lại cái mai nhé.
Mời anh Trường Thắng lên trả lời anh Trọng Tiến.
Vâng, thầy Thắng xin trả lời Trọng Tiến thế này. Thứ nhất, chúng ta nên nhớ là ở thời điểm 1935, ngày 25 tới tháng 7 1935, tức là thời điểm cuối của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 nhóm họp. Lúc đó đó thì chúng ta phải đặt chúng ta ở cái thời điểm của năm 1935, khi mà nên nhớ là cũng có thời điểm nó không có internet, thời điểm nó có vấn đề thông tin rất là khó khăn, thì nó không tin là người Việt mình lúc bây giờ hiểu được thế nào là fascist và không biết mặt mũi fascist là gì cả. Khi mà nói đến fascist Nhật đó, thì chúng ta phải để ý kỹ nè. Quân đội Nhật Hoàng đánh chiếm nước Tàu đó, và xảy ra cái cuộc mà nó gọi là cái cuộc gọi là hiếp dâm, The Rape of Nam Kinh á, cuộc hiếp dâm Nam Kinh xảy ra năm 1938, tức là 3 năm sau của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7. Nói như vậy có nghĩa là ở cái bức thư mà Thành Thắng đọc lúc nãy của Thích Từ Văn Kiện Đảng Toàn Tập viết thư đó, cái bức thư đó viết năm 1936, tức là 2 năm trước khi fascist Nhật đưa quân tràn xuống đánh Nam Kinh. Thế thì với cái tình trạng thông tin lúc đó nó thiếu thốn như thế, và tình trạng lúc bấy giờ nước Nhật chưa đánh nước Tàu, thì chúng ta không tin rằng là có cái sự đe dọa của lúc bấy giờ cái đảng phái của các quốc gia cũng như của Đảng Cộng sản Việt Nam không thấy cái sự đe dọa của fascist Nhật từ phương Bắc xuống. Nên nhớ rằng lúc bây giờ ở thời điểm 1935 và 36 thì chúng ta vẫn có tình trạng tô giới xảy ra tại nước Tàu. Và chúng ta thấy là đế quốc Anh, đế quốc Pháp là những đế quốc rất là mạnh lúc bấy giờ, chưa bị Hitler xâm chiếm, cho nên họ vẫn còn mạnh, cho nên không có lý do để có thể tin rằng là ở thời điểm đó những người Việt Giang cộng sản lại có thể nhìn thấy được cái sự đe dọa của fascist Nhật đánh Việt Nam. Nhưng mà Trần Thắng không tin rằng ở thời điểm đó những người ở thời điểm đó có thể thấy được cái sự đe dọa của fascist Nhật, khi mà người Nhật chưa đánh nước Tàu cho đến năm 1938, tức là 3 năm sau Đại hội Quốc tế Cộng sản. Nên nhớ rằng